là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình, Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình và một số đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tổng kết triển khai thực hiện nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022. Sau khi tiến hành ký kết hợp đồng với vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng và thực hiện dự án nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022. Sở Công Thương đã thành lập tổ xây dựng và thực hiện dự án tiến hành khảo sát hoạt động của các chợ trong tỉnh, lựa chọn chợ trung tâm huyện Bình tham gia mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp triển khai hội nghị tập huấn cho các hộ kinh doanh trong chợ, hỗ trợ các trang thiết bị chung phục vụ cho quá trình hoạt động của chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ như biển mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm, kệ, bàn, giá sắt, thùng rác di động. Đến nay, các hạng mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tổ quản lý chợ trung tâm huyện Bình bàn giao cho các hộ kinh doanh quản lý sử dụng. Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm đã nhận được sự đồng tình cao của các tiểu thương cũng như người tiêu dùng. Hoạt động kinh doanh tại chợ ngày càng đi vào nề nếp. Từ việc nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ trung tâm huyện Bình đã cơ bản bố trí, sắp xếp được các ngành hàng kinh doanh thực phẩm theo quy định, nâng cao chất lượng phục vụ, thuận lợi cho hoạt động mua bán, giao thương, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị phục vụ kinh doanh thực phẩm trong các chợ, đảm bảo thống nhất khoa học vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế phát sinh lây lan dịch bệnh qua nguồn thực phẩm. Góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện nếp sống văn minh và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ quản lý chợ và các thương nhân kinh doanh thực phẩm trong việc thực hiện các quy định an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thay đổi dần thói quen tiêu dùng theo hướng tích cực. Thành công của dự án nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022 sẽ tạo tiền đề để tỉnh Yên Bái tiếp tục đề xuất nhân rộng các mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay tỉnh Yên Bái mới công nhận được 1 xã nông thôn mới. Nguyên nhân tỷ lệ xã đạt nông thôn mới đạt thấp so với mục tiêu đề ra là do một số tiêu chí trong bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 yêu cầu đạt cao và chưa có hướng dẫn như giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 20% xuống còn 13%. Còn đối với chỉ tiêu về tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử là chỉ tiêu mới, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, hệ thống cấp nước tập trung ở nhiều xã đã được đầu tư từ lâu đến nay đã xuống cấp. Nguồn lực để đầu tư hệ thống cấp nước là rất lớn nên khó thực hiện tiêu chí số 17. Ngoài ra, các xã còn gặp khó khăn trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cấp mã số vùng trồng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế đối với mô hình sản xuất trong nông nghiệp, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, năng lực hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác còn hạn chế, thiếu liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra, tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung các nguồn lực đầu tư hỗ trợ các xã thực hiện kế hoạch và tiến hành thẩm định cho các xã đã đạt các tiêu chí.
Ngay sau khi nhận được thông tin về hành động nhặt được của rơi trả lại người mất, anh Lê Thanh Tùng, nhân viên kỹ thuật VNPT địa bàn Văn Yên Yên Bái, tổng giám đốc tập đoàn VNPT đã ký quyết định tặng bằng khen và công đoàn VNPT tặng giấy khen cho anh Lê Thanh Tùng vì hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Trước đó vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, anh Lê Thanh Tùng là nhân viên kỹ thuật tổ hạ tầng trung tâm viễn thông Văn Yên, viễn thông Yên Bái. Trên đường đi làm từ xã Viễn Sơn về, anh Tùng phát hiện một túi sách với nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100 tới 500 nghìn đồng rơi trên đường. Ngay sau đó anh Tùng đã quay xe đuổi theo hơn 100 mét và gặp ông Lý Văn Huyện, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Sau khi xác minh thông tin cẩn thận, anh Tùng đã trao trả ông Lý Văn Huyện số tiền 550 triệu đồng trong túi sách. Sau khi trao trả số tiền cho ông Huyện, anh Tùng cũng không nói tên và địa chỉ rồi tiếp tục đi làm. Sau thời gian tìm kiếm thông tin, đến ngày 28 tháng 11 năm 2022, ông Huyện mới tìm được anh Lê Thanh Tùng để cảm ơn. Anh Lê Thanh Tùng sinh năm 1994 tại thôn Nghĩa Giang, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, là một đảng viên trẻ, một cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ thiện của VNPT tại Văn Yên.
Năm 2022, ngành y tế đã tổ chức trên 20 đợt kiểm tra giám sát và thanh tra kiểm tra 125 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh, tiểu thương đều chấp hành nghiêm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với những mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau củ quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng kém chất lượng. Qua thanh tra kiểm tra, các ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện trên 20 cơ sở có vi phạm về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Sở Y tế đã xử phạt hành chính trên 65 triệu đồng, tiêu hủy nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Thời gian tới, ngành Y tế Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức các đợt thanh tra kiểm tra các sản phẩm lưu thông trên địa thị trường, đảm bảo tem nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra chất lượng thông qua mẫu kiểm nghiệm, kiểm định để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở thức ăn đường phố, các bếp ăn tập thể hiểu và tham gia triển khai tích cực các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự hiệu quả từ việc áp dụng sổ tay đảng viên điện tử ở Yên Bình. Tiếp đó là bài viết Yên Bình nâng cao chất lượng bưởi Việt Gáp. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với người nữ bí thư chi bộ nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công việc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, huyện ủy Yên Bình thử nghiệm rồi chính thức đưa vào khai thác và sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đến tất cả các cán bộ đảng viên trên địa bàn. Qua một thời gian vận hành, phần mềm đã và đang khẳng định hiệu quả đi vào cuộc sống và góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Là một trong 9 chi đảng bộ được huyện Yên Bình lựa chọn triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Đến nay, sau gần một năm đi vào hoạt động, chi bộ tổ dân phố 7 thị trấn Yên Bình đã có trên 85% đảng viên cài đặt và sử dụng thành thạo phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trên điện thoại di động thông minh. Nhờ vậy mà hoạt động của chi bộ trở nên thuận lợi hơn. Ông Vũ Xuân Liệu, bí thư chi bộ tổ dân phố 7 thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Tôi thấy phần mềm hết sức hiệu quả. Một là toàn bộ cái tài liệu trước đây là chúng tôi là phải báo cáo trên hội trường để đảng viên nghe. Thì hiện nay là chúng tôi đã đăng tải trên cái phần mềm. Thế và đảng viên trong chi bộ là có điều kiện nghiên cứu toàn bộ các cái tài liệu trên cái phần mềm đó. Đặc biệt là cái báo cáo tháng vừa rồi là chúng tôi là đã đưa ra để xin ý kiến đảng viên. Thì có một số ý kiến đảng viên tham gia gửi cái ý kiến của mình về ban chi ủy thông qua cái phần mềm đó là rất có hiệu quả.
Ngay sau khi triển khai thí điểm nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái tại 9 tổ chức đảng với 247 đảng viên tham gia thực hiện, các đảng viên rất nhiệt tình hưởng ứng và tích cực nghiên cứu, sử dụng, tìm kiếm văn bản, khai thác, cập nhật thường xuyên thông tin hữu ích của nền tảng sổ tay đảng viên điện tử. Việc thí điểm đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chuyển đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác đảng, tạo hiệu ứng lan tỏa, chuyển đổi số trong toàn huyện. Việc sử dụng nền tảng số đã giúp cho các chi bộ thí điểm triển khai kịp thời, đầy đủ kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng và học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo của cấp trên. Ngoài ra, các đảng viên còn dành thời gian truy cập để khai thác thông tin, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn và các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương, Bí thư chi bộ cơ quan đảng đoàn thể cho hay.
Trong quá trình triển khai thực hiện thì bước đầu thì chúng tôi cũng có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì được cái sự giúp đỡ của tổ giúp việc và ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện thì chúng tôi cũng đã khắc phục. Thế và quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy là có những cái ưu điểm rất là tiện ích.
Huyện Yên Bình hiện có 45 chi đảng bộ với 6.700 đảng viên. Để triển khai nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái trong toàn đảng bộ, Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi số huyện Yên Bình đã tiến hành tổ chức 4 lớp tập huấn tại 4 cụm, đường 7, trung tâm hạ huyện và cụm thường huyện cho 568 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ, chủ tọa của các kỳ họp. Các đồng chí được phân công làm thư ký của các cuộc họp. Các đồng chí làm đầu mối tham gia tập huấn tiếp thu để hướng dẫn, hỗ trợ các đảng viên trong chi bộ cài đặt ứng dụng trên máy tính và điện thoại cá nhân, cách đăng nhập vào website, hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện các bước quy trình chuẩn bị tài liệu, triển khai, thực hiện hoàn chỉnh cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề trên phần mềm điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, báo cáo kết quả cuộc họp chi bộ tới đảng ủy trên phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Đến nay, 100% các chi bộ với tổng số đảng viên được tạo lập tài khoản là 5.451 đảng viên, đạt 81,4%. Số còn lại là đảng viên được miễn sinh hoạt và đảng viên chưa có điện thoại thông minh. Đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Cái việc ứng dụng cái sổ tay đảng viên điện tử này thì đã góp phần rất tích cực trong cái việc thực hiện chủ trương của huyện ủy là số hóa các cái nghiệp vụ công tác đảng, và qua đó đã nâng cao được hơn cái chất lượng sinh hoạt, chất lượng cái công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập các cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và nâng cao cả chất lượng của đội ngũ đảng viên. Thế nhưng hiện nay thì vẫn còn có những cái khó khăn nhất định, ví dụ như hạ tầng viễn thông thì cũng chưa đồng bộ và nhiều nơi thì còn chất lượng chưa cao. Thế rồi là cũng còn một bộ phận đảng viên chưa có cái điện thoại thông minh hoặc là điện thoại thông minh cấu hình thấp. Thế nên là việc tải và sử dụng cái ứng dụng này còn những cái khó khăn. Một số các đồng chí là cái kỹ năng cập nhật văn bản để phục vụ cho thì cũng còn có những cái lúng túng. Tất cả những vấn đề này thì chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp cố gắng để khắc phục, thực hiện theo đúng được cái lộ trình mà cái đề án của tỉnh ủy đề ra.
Đã 2 tháng nay, các đảng viên trong chi bộ Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình được tham gia sinh hoạt chi bộ có sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Mặc dù mới được áp dụng triển khai, nhưng phần mềm này đã mang lại nhiều tiện ích và kho tư liệu phong phú về học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nên được các đảng viên tích cực đón nhận và sử dụng hiệu quả. Đảng viên La Thị Kiều, chi bộ Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Khi sử dụng sổ tay điện tử thì tiếp cận được các văn bản của Đảng nhanh hơn và sử dụng rất là dễ dàng trong mỗi buổi sinh hoạt Đảng.
Đồng chí Trần Ngọc Thương, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Như trước chưa triển khai sổ tay điện tử thì phải photo các cái loại tài liệu. Để sau có đồng chí Bí thư chi bộ triển khai thì cũng cái thứ nhất là nghe nó cũng chưa được thuận lợi lắm. Nhưng đến giờ thì triển khai sổ tay điện tử thì các đồng chí vào sổ tay là cập nhật các cái văn bản và qua Đảng rất là thuận tiện.
Từ thành công bước đầu trong sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, không chỉ góp phần số hóa xây dựng chính quyền điện tử theo chủ trương đường lối của Đảng, mà đã hình thành phương thức làm việc khoa học, có kế hoạch của cấp ủy Đảng, của đảng viên ngay từ cơ sở, đảm bảo khoa học, linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM, đài phát thanh truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều lợi thế trong phát triển cây bưởi, huyện Yên Bình đã quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng thương hiệu. Để phát triển bền vững cây trồng này, huyện đã chủ động nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng Việt Gáp, tăng giá trị sản phẩm bưởi. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình ông Tô Văn Hữu ở thôn Hồng Quân, xã Hán Đà hiện có hơn 2 hectare bưởi, chủ yếu là giống bưởi Đại Minh với gần 500 gốc bưởi. Năm 2015, ông được lựa chọn áp dụng mô hình trồng bưởi theo hướng Việt Gáp, tiến tới gắn tem truy xuất nguồn gốc và cấp chứng nhận vùng trồng. Đây là điều kiện để tạo thuận lợi cho sản phẩm khi xuất khẩu. Theo đó, mọi quy trình chăm sóc cây bưởi được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng, hiệu quả tốt. Theo ông Hữu, việc áp dụng quy trình chăm sóc hữu cơ đã giúp năng suất, sản lượng và chất lượng trái bưởi của gia đình tăng lên rõ rệt. Sản phẩm bưởi của gia đình đã được dán tem truy xuất nguồn gốc. Ông Tô Văn Hữu, thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho hay.
So với các loại cây trồng thì nó cao hơn mọi thứ. Những cái, nói chung là vườn đã chất lượng thì đến bất kỳ cây nào cũng là có chất lượng. Chứ không phải là tôi chọn một cây, mà bây giờ cây ở trong vườn tôi bất kể ra bứt quả nào cũng là ngon.
Còn đối với gia đình anh Trần Văn Cương ở thôn Pai Tung, xã Đại Minh, với trên 30 gốc bưởi có tuổi đời từ 20 đến 50 năm tuổi, để nâng cao giá trị cây bưởi, anh Cương đã đăng ký tham gia vào Hợp tác xã Bưởi Đặc sản Việt Gáp, xã Đại Minh và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc hữu cơ để cây bưởi phát triển tốt, cho mẫu mã, chất lượng, thơm ngon. Anh Cương cho hay.
Mình thấy làm theo hướng Việt Gáp này thì mình học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm chăm sóc cái cây bưởi nó đỡ bệnh này và cái hiệu quả. Vì quả bưởi mình đã chăm được ngon rồi, mình bán được giá cao thì đương nhiên là thu nhập mình cao nên mình sẽ hấp.
Hiện nay, cây bưởi đã trở thành cây ăn quả chủ lực của huyện Yên Bình với trên 1.500 ha, trong đó bưởi Đại Minh trên 1.000 ha, tập trung chủ yếu ở hai xã Hán Đà và Đại Minh. Để cây bưởi phát triển đúng định hướng, nâng cao được chất lượng, giá trị, huyện đã tạo mọi điều kiện giúp nhân dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tuyên truyền, vận động người dân tập trung sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay, toàn huyện có 38,4 ha bưởi được áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Sản phẩm bưởi Đại Minh được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Ngày 13 tháng 11 năm 2020, sản phẩm bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Để tiếp tục nâng tầm thương hiệu, đưa sản phẩm bưởi Đại Minh đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, huyện Yên Bình tiếp tục khuyến khích người dân cải tạo, nâng cao chất lượng của diện tích cây bưởi đã có, chuyển đổi dần sang sản xuất hữu cơ và đưa hướng sản xuất nông nghiệp an toàn để làm sao sản phẩm đưa ra thị trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hợp tác xã Bưởi Việt Gáp xã Đại Minh đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện để nâng hạng lên 4 sao. Sau khi bà con được tiếp cận khoa học kỹ thuật cũng như được các đơn vị tư vấn hướng dẫn về quy trình chăm sóc theo quy định, giảm thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học, thuốc trừ sâu, độ an toàn của sản phẩm sẽ được nâng lên và người tiêu dùng yên tâm hơn trong việc sử dụng sản phẩm bưởi của Đại Minh. Cùng với đó, huyện đã đưa sản phẩm bưởi đặc sản Đại Minh lên giới thiệu trên sàn thương mại điện tử vỏ sò.vn và bán hàng trực tiếp trên Facebook vào năm 2022. Hợp tác xã Bưởi Đặc sản Việt Gáp Đại Minh còn kết nối và đưa 230 tấn bưởi đảm bảo các tiêu chuẩn vào các siêu thị ở Hà Nội, Thái Bình và Yên Bái, nâng cao giá trị sản phẩm bưởi đặc sản Đại Minh. Bà Đào Thị Thanh Hiền, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sẽ tích cực tham mưu ủy ban huyện, rà soát, đánh giá lại diện tích trồng bưởi nói chung và diện tích trồng bưởi Đại Minh nói riêng trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức triển khai đăng ký sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng dẫn cấp mã số vùng trồng để phục vụ tiêu thụ nội địa và phục vụ tiêu thụ xuất khẩu. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả để triển khai cái đề tài khoa học, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, tổng hợp đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bưởi như là các biện pháp canh tác, kỹ thuật, chăm sóc cây trồng, việc thu hái, bảo quản quả bưởi. Đánh giá lại các sản phẩm bưởi OCOP đã được công nhận và tiếp tục xây dựng sản phẩm OCOP bưởi đạt từ 4 sao trở lên, tích cực giới thiệu quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, giới thiệu sản phẩm qua các kênh và tại các siêu thị lớn, các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh.
Hiện nay, huyện Yên Bình đang nỗ lực tuyên truyền, quảng bá, tham gia các gian hàng hội chợ nhằm đưa thương hiệu bưởi của Yên Bình đến với đông đảo người tiêu dùng, đồng thời vận động nhân dân liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm bưởi.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia có những đổi thay rõ rệt, cuộc sống của bà con nhân dân ngày càng ấm no, đủ đầy hơn. Có được thành quả ấy, một phần nhờ vào sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo, hết lòng vì cộng đồng của Bí thư chi bộ Phạm Thị Nhuần trong lãnh đạo chi bộ thôn, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với tấm gương này qua bài viết sau.
Gặp gỡ chị Phạm Thị Nhuần, ấn tượng đầu tiên là sự gần gũi, thân thiện và giản dị. Sinh năm 1976, chị Nhuần được biết đến là người đảng viên bí thư chi bộ nhiệt tình, năng động, hết lòng vì nhân dân. Từ năm 2011, chị được bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ. Năm 2013, chị kiêm thêm nhiệm vụ trưởng ban công tác mặt trận thôn. năm 2019 sau khi sáp nhập ba thôn Đồng Tâm, Khuẩy Thảo và Bác Bó thành thôn Đồng Tâm, chị được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, chi hội trưởng nông dân và tổ trưởng tổ vay vốn. Cũng như nhiều phụ nữ ở nông thôn, chị Nhuần phải chăm lo phát triển kinh tế, cùng chồng nuôi dạy hai con khôn lớn trưởng thành. Tuy nhiên, chị kém may mắn hơn vì chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo. Chị càng vất vả hơn khi vừa chăm sóc chồng đau yếu, vừa phải lo công việc của thôn xóm, nhưng chưa bao giờ thấy chị than phiền. Đầu năm 2022, chồng chị qua đời, hai con đã xây dựng gia đình riêng. Chị lấy công việc của thôn xóm làm niềm vui. Chị luôn nhận thức rằng bản thân phải phấn đấu, nỗ lực để bà con trong thôn cùng thoát nghèo, phát triển kinh tế. Đồng Tâm là thôn đặc biệt khó khăn, có địa hình vô cùng phức tạp, trải dài hơn 10 km, ngăn cách bởi hai thôn Làng Lạnh và thôn 10 xã Cảm Nhân. Khó khăn trong việc sinh hoạt chi bộ cũng như vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới và các hoạt động khác của thôn. Chính vì vậy, với vai trò là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chị Nhuần đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều, phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Từ đó mới có thể vận động được cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập làm theo. Chị luôn dành thời gian nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước để cùng với tập thể, ban chi ủy tuyên truyền, triển khai cho các đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân. Chị Nhuần chia sẻ.
Chi bộ Đồng Tâm là một chi bộ mà có số lượng đảng viên là rất là đông so với các chi bộ khác. Thì trong cái sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy chi bộ là cùng nhau thống nhất cái nội dung và sau đó là mọi người đều được bàn bạc giao nhiệm vụ cho từng đảng viên. Với cá nhân tôi là một người là đứng đầu cấp ủy thì đã cũng thấy rằng là chi bộ đông nhưng mà cũng rất là đoàn kết. Tuy rằng là kinh nghiệm vẫn còn chưa được dày dạn nhưng xong là được cái sự ủng hộ của các cấp ủy, các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Mọi người đều quý mến yêu thương, đó là cái phần thưởng lớn nhất và để dành cho tôi, và tôi cảm thấy rằng là mình phải cố gắng hơn nữa, học tập trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn nữa để đưa chi bộ mình trở thành chi bộ kiểu mẫu.
Đứng đầu chi bộ có 70 đảng viên, chủ yếu là nam, nhưng với bản lĩnh và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, khách quan, bí thư chi bộ Phạm Thị Nhuần đã từng bước vượt qua những rào cản tâm lý, những khó khăn thách thức để lãnh đạo chi bộ thôn xóm, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Chị luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, hàng năm kết nạp từ 2 đảng viên mới, giới thiệu từ 1 đến 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng. Nhờ đó, trong những năm qua, chi bộ thôn Đồng Tâm luôn tạo được sức mạnh đoàn kết, làm nền tảng hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm. Ông Hoàng Quốc Chính, đảng viên chi bộ thôn Đồng Tâm cho biết.
Đồng chí Nhuần này rất nhiệt tình thực hiện là cái nghị quyết, công tác lãnh đạo, công tác chỉ đạo toàn dân, luôn hoàn thành cái nhiệm vụ của Đảng giao cho, cũng như là các vấn đề mặt trận. Đồng chí cũng năng nổ, nhiệt tình trong mọi cái vấn đề thôn bản. Vì trách nhiệm của đồng chí bây giờ nó lớn, tôi cũng rất phấn khởi, hưởng ứng và cũng là rất là tin tưởng đồng chí.
Thôn Đồng Tâm hiện có 180 hộ dân, trình độ dân trí không đồng đều, nên khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới lớn, trong khi đó kinh tế người dân chủ yếu thuần nông, nhiều nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. Nhưng với quyết tâm thực hiện thành công chương trình nông thôn mới, chị Nhuần cùng chi bộ họp bàn tìm giải pháp thống nhất, chỉ thuê làm những phần việc khó, còn những phần việc nào mà người dân có thể làm được phải tuyên truyền, huy động nhân dân, lực lượng trong thôn thực hiện. Từ đó cấp ủy, ban công tác mặt trận đã tiến hành họp dân để phổ biến chủ trương, bàn bạc phần việc nào làm trước, phần việc nào làm sau. Nêu cao tinh thần gương mẫu, chị đã vận động gia đình, người thân, đảng viên thực hiện trước và trực tiếp tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình cùng hiến hơn 4.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông liên thôn, đóng góp tiền và ngày công hoàn thành xây dựng nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 70 triệu đồng và công lao động. Vận động nhân dân xây dựng đường điện thắp sáng làng quê với tổng chiều dài 6 km. Nhờ vậy, sau nhiều năm xây dựng nông thôn mới, gần 8 km đường đã được bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ, có điện chiếu sáng phục vụ cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. đời sống kinh tế của nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 47 triệu đồng trên một năm. Tỷ lệ hộ giàu đạt 56%. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 95%. Đường làng ngõ xóm sạch đẹp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc, chị không coi là vất vả, mà chị còn phát huy lợi thế, kết hợp hài hòa hai nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp sức mạnh đoàn kết trong bà con. Đồng chí Hoàng Trọng Huế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Gia đánh giá.
Đồng chí Nhuận là một đồng chí bí thư chi bộ, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đồng chí đã làm tốt công tác vận động tuyên truyền, làm rất tốt công tác phát triển đảng hàng năm. Đến nay là cơ bản tất cả các đảng viên đều cài đặt sổ tay đảng viên, đưa vào sinh hoạt. Đặc biệt là các cái chỉ tiêu hàng năm giao cho chi bộ đều hoàn thành rất tốt.
Bằng nỗ lực tâm huyết, nữ bí thư chi bộ Phạm Thị Nhuần đã cùng tập thể phát huy được vai trò lãnh đạo chỉ đạo, quy tụ tập hợp được cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của thôn xóm. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ ngày càng được nâng lên. Chi ủy chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt nhiều danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Cá nhân chị Nhuần nhiều năm liền được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, được Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình tuyên dương là một trong 75 bí thư chi bộ tiêu biểu trong toàn huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền thông qua các hoạt động nghiệp vụ của mình. Từ đó góp phần hạn chế rủi ro, giúp các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hoạt động an toàn, hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi. Trong tiến trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tiêu biểu là đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, nơi người gửi tiền chủ yếu ở khu vực nông thôn. Thông qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền đã được đảm bảo, niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng ngày càng được củng cố, từ đó gia tăng uy tín, thúc đẩy quá trình huy động vốn của các tổ chức tín dụng.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.